dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tĩnh xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và anh Phạm Oanh đang có mặt trên đường lại để đến với chương trình của chúng ta trong ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh trước. Hôm nay anh Trần Anh có khỏe không anh?
Tiến, cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình. Trần Anh hôm nay cũng rất là khỏe. Buổi sáng mà có được tí mưa thì rất là thoải mái đó Hoàng Tính ơi.
Tính đi làm thì nó trời cũng hừng sáng, bắt đầu trận mưa cái tối thui lại lúc 8 giờ. mình làm chương trình nhìn bầu trời thì trời như lúc này là như là 4-5 giờ, phải mây đèn kéo mịt mù ở dưới cái vùng đành ở cái vùng Đà Lạt gần cái Go Lành này. Chắc chắn cũng làm ướt ác cái lấy cái đường đi cũng như là những cái sân cỏ cho ngày hôm nay với những cái trận chung kết của cái tournament thúc cầu của 34 đội về đây để mình tham dự. Thì hy vọng là với cái trận mưa này thì Hoàng Tính nghĩ mình phải kêu rằng là những cái trận đấu chung kết trong cái sự ướt ác cũng như là trơn trượt của cái trận cầu đó thưa anh.
Vâng, thì nó được cái này mất cái kia, nhưng mà ít nhất là khi mà mưa như vậy nó trời nó mát đi được chút xíu, chứ còn không ngày hôm nay nữa, người ta tiên đoán là cũng lên cả 5 độ.
Thôi, vài bữa nữa anh, vài bữa nữa, 100 độ again. Không biết là anh Phạm Anh sao hay anh ha? Anh Phạm Anh.
Alo anh Oanh, không biết là bên đó thời tiết như thế nào anh Oanh?
Chào Trần Tín, chào... Hoàng Tín với chào Trần Anh. Trên này khí hậu thì mùa hè tốt lắm.
Yeah.
Đi chỉ có 70 mấy, 80 độ thôi.
Yeah, vâng. Phải chi mà ở trên anh mà có đông người Việt, chắc bà con cũng kéo nhau lên đó để mà đá những cái trận túc cầu thì vui biết mấy, với không khí mát mẻ.
Yeah, mùa hè là lên đây chơi, đi câu cá 10.000 cái hồ. Là...
Wow, trời ơi, dữ vậy đó. Anh Trần Anh lên đó chứ anh?
Thì đúng rồi, hồi nãy Hoàng Tiến nhắc đến các đội túc cầu mùa hè mà nóng như vậy là đáng lẽ là giống như Hoàng Tiến nói, đáng lẽ phải tổ chức ở bên Mirusta để anh Oanh anh giúp cho. Chứ còn ở Đà Lạt này hôm nay là hên, như ngày hôm qua là cũng nóng, mà hôm qua chắc không nóng bằng ngày hôm nay đâu. Hôm nay mặc dù có mưa nhưng mà cũng còn nóng lắm.
Nó hầm lắm anh.
Nhưng mà chính thì cái này, mưa vậy, khi mà mưa nó tạnh rồi á, buổi chiều chúng ta mới thấy là nó cái độ ẩm của nó khủng khiếp, và nó càng làm cho mình khó chịu hơn nữa.
Đúng. Chắc có lẽ là bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình. Xin được mời anh nhé. Mời anh Trần Anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến. Thưa quý khán giả, trong chúng ta thì hầu như ai cũng biết chúng ta có một cái... theo chính sử thì Việt Nam của chúng ta có một cái lịch sử, mình cứ nói là hơn 4.000 năm hoặc là gần 5.000 năm văn hóa hoặc là văn hiến, có một cái lịch sử lâu dài như vậy. Trên thực tế đó là một cái thời điểm mà chúng ta cũng nhắc đi nhắc lại là chúng ta đã lập quốc vào cái thời điểm mà cách đây theo đúng chính xác thì nó là 4.902 năm. Không biết là những anh có một cái giấc mộng để mà chúng ta chuẩn bị đón cái thời điểm đúng 5.000 năm. Đối với Trần Anh thì không hy vọng rồi, tại vì từ nay tới 5.000 năm nó còn 98 năm nữa, thì đây là một cái thời gian rất là dài, chúng ta không có hy vọng để chúng ta đón mừng một cái lịch sử Việt Nam của chúng ta 5.000 năm theo chính sử. Nhưng mà trên thực tế thì trước khi có được một cái thời điểm để mà lập quốc thì cha ông của chúng ta đã phải chuẩn bị cho tất cả những cái điều ắt có và đủ để mà lập nên một cái quốc gia. Thì cái thời điểm mà để chuẩn bị như vậy nó rất là lâu dài, nó cả hàng chục ngàn năm. Mà trong cái thời điểm đó là cái thời điểm mà cha ông của chúng ta phải vật lộn với rất nhiều thứ khác nhau, nó không có đủ đầy đủ tiện nghi như bây giờ để chúng ta lập một quốc gia nó có đủ cái điều kiện một cách dễ dàng hơn. Trong cái thời điểm cách đây 5.000 năm, gần 5.000 năm, thì nó là một cái thời điểm đầy thách thức của cha ông của chúng ta. Nhưng mà cha ông của chúng ta đã vượt lên được tất cả những khó khăn đó để trước tiên không phải là chỉ có lập quốc, nhưng mà lập lên một cái lý thuyết, lập lên một cái nền tảng cho cha ông, cho con cháu sau này chúng ta đang được thừa hưởng. Và sau gần 5.000 năm thì chúng ta được thừa hưởng bởi một cái nền văn hóa của cha ông của chúng ta đặt trên một cái nền tảng mà cho tới giờ phút này không phải là chỉ chúng ta được thừa hưởng, mà trên toàn thế giới những hiền triết của không phải là chỉ có Đông Phương, nhưng mà hiền triết của các Tây Phương, cũng tác giả của Tây Phương bây giờ đang bắt đầu hướng về Đông Phương để mình nghiên cứu xem cái nền tảng của một dân tộc nào đó đã để lại một cái nền văn hóa mà cho tới giờ phút này nó vẫn được ứng dụng một cách rất là triệt để. Thì đó là một cái công lao của cha ông của chúng ta cách đây 5.000 năm. Thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu một cái đề tài nó rất rộng. Đề tài đó là nhân. Nhân ở đây được viết theo viết hoa. Nhân ở đây không có được định nghĩa giống như là của Khổng Tử định nghĩa nhân theo cái bản chất của con người. Nhưng mà nhân ở đây là nói về con người, nói về cái danh từ thay vì là một tính từ giống như là Khổng Tử đã định nghĩa. Nhưng mà trước khi mà nói về nhân thì chúng tôi muốn nói về cái bối cảnh từ xa xưa cho tới giờ phút này, qua biết bao nhiêu cái chặng gian lao thử thách, từ không gian cho đến thời gian. Không gian ở đây chúng tôi muốn mở rộng ra là một cái không gian từ bên trời ở Tây Phương, cách đây cũng khoảng cái thời gian lập quốc của chúng ta, hoặc là cái khoảng thời gian mà có một cái nền dịch học đã xuất hiện, thì bên Tây Phương cũng có những cái nền triết lý đặt trên một cái nền tảng. Mà cái nền tảng nó như thế nào thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ nói đến. Nhưng mà trong một cái bối cảnh như vậy thì chúng ta thấy rằng cha ông của chúng ta đã có một cái nhìn rất là sâu sắc, và cho tới giờ phút này nó ảnh hưởng đến cả một cái đời sống của con người. Mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, nó là một cái sự mấy ngàn năm nó trở thành một cái cổ điển, rất là cổ điển. Nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn là một cái điều còn đáng mới mẻ, mà còn đang phải tìm hiểu thêm để ứng dụng thêm vào cái đời sống hàng ngày để cho khoa học tiến bộ hơn. Và chính cái khoa học tiến bộ đó cũng phải áp dụng theo những cái nền tảng đó, một cái nền tảng mà cha ông của chúng ta coi đó là một cái nền tảng rất là đơn giản. Từ bắt đầu từ Phục Hy thì Ngài đã lập lên một cái nền tảng cho con cháu, đó là một cái nền tảng dịch, mà dịch học đơn giản, rất là đơn giản. Nó chỉ có ba cái que, nói là ba cái que xếp đặt lên nhau, nó trở thành một cái quẻ. Mà ba cái quẻ đó khi mà sắp đặt thành một cái quẻ đơn hoặc là quẻ kép đấy, chúng ta chỉ muốn nói đến cái quẻ đơn thôi, thì ba cái que nó tượng trưng cho trời đất con người, trời đất và con người, hoặc là nhân ở trong đó, hoặc là âm dương. Và hai cái âm và dương nó cọ sát, nó ma sát với nhau, nó biến đổi với nhau, nó biến chuyển với nhau để thành vũ trụ, và trong đó có con người. Đây là một cái nền tảng của cái văn hóa của cha ông của chúng ta, bắt đầu từ thời Phục Hy, mà chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần sự xuất hiện của kinh dịch bắt đầu từ cái thời gian đó. Và để so sánh thì chúng ta nhà Linh Mục Kim Định đã đưa những cái ứng dụng đó để tìm ra cho con người có một cái nền tảng. Bởi vì bất cứ một hiền triết nào đi nữa thì cũng muốn tìm ra cho con người có một cái hạnh phúc, đời sống hạnh phúc, đời sống trong đó có cả tâm linh, có cả vật. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy được rằng cái tâm và cái vật nó khác nhau ở điểm nào, và nó ảnh hưởng đến thế nào bên Tây, trời Tây và bên trời Đông, nó tác dụng đến như thế nào. thì Linh Mục Kim Định đã có một cái nhìn rất là chính xác. Và khi mà biết được cái, tìm ra được cái lý do như vậy, thì nhà cách mạng Lý Đông Nga lại giải quyết, tìm cách để giải quyết làm thế nào để cho con người trở lại được một cái nền tảng hạnh phúc. Bởi vì con người luôn luôn tìm đến cái hạnh phúc. Nhưng mà trong biết bao nhiêu cái biến chuyển của thế giới, biết bao nhiêu biến chuyển của thời đại, biết bao nhiêu biến chuyển của con người đã làm cho cái hạnh phúc của con người không còn được như cái điều mong muốn nữa. Thì Lý Đông Nga đã tìm ra những cái giải pháp để mà làm cho con người trở thành hạnh phúc hơn, làm cho quốc gia thịnh vượng hơn. Thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói tới ngày hôm nay. Nhưng mà trước đó thì chúng ta nói về cái bối cảnh. Thì trong cái bối cảnh nó như vậy, không biết là anh Oanh nghĩ như thế nào để chúng ta có thể đưa ra một cái bối cảnh để chúng ta có thể mở rộng ra để so sánh một cái nhìn về cái nhân, tức là về con người đó. Về con người được xây dựng ở cái phương trời đông phương của chúng ta với cái sự xây dựng của con người ở cái phương Tây. Cho tới giờ phút này phương Tây đã cảm thấy rằng có một cái sự thất bại bởi vì nó không đi theo đúng cái chiều hướng của mong muốn của con người và luôn luôn đi tìm những cái điều hay hơn, thì họ lại quay về phương Đông. Thì không biết là anh bổ túc như thế nào trong vấn đề này, thưa anh?
Cho nên anh đưa ra rất là nhiều những cái vấn đề quan trọng để chúng ta đặt cái nền tảng để bàn thảo về cái quan niệm về con người, nhân chủ của Á Đông mình và đặc biệt là của người Việt chúng ta. Thì trước tiên là cái chữ mà, cái câu mà Trần Anh nói là chúng ta có 4.000 năm văn hiến, thì cái câu đó được sử dụng cách đây 1.000 năm thì đúng là chúng ta có 4.000 năm văn hiến. Người ta ghi lại là người sử dụng câu đó trong cái văn bản quan trọng nhất là cụ Nguyễn Trãi trong cái bài Bình Ngô. Bình Ngô đại cáo là ngài bắt đầu bằng cái câu là nước Việt ta là nước có văn hiến. Và cái được đề nghị tới, nếu người ta tính ngược lại 4.000 năm văn hiến thì cái câu đó phải được sử dụng từ thời nhà Lý, tức là thời Lý Thường Kiệt, là lúc đó đã ngài đã dùng trong cái câu là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Cái thiên thư đó nói lên cái văn bản mà hoàng đế đã dặn con cháu của họ không được đụng chạm tới cái nước Việt thường. Và đồng thời nó nhắc lại cái 4.000 năm trước đó, những cái biến cố về người Việt đã mang tặng cho Đường Nghiêu cái con rùa với tất cả những cái vốn liếng văn hóa về lịch, về vũ trụ quan trên lưng cái con rùa đó đã tặng cho cái triều đại sớm nhất mà người Trung Hoa đã lựa chọn. Và chúng ta với lại Trung Hoa như đã trình bày trong nhiều lần vừa qua là chúng ta cùng nhau chia sẻ rất là nhiều những cái trao đổi chung đụng về chủng tộc và văn hóa. Cái quan trọng là người Hán không đồng hóa được chúng ta. Họ không đồng hóa được là tại vì sao? Tại vì chúng ta giữ được cái văn hiến đó. Nếu chúng ta đánh mất cái văn hiến đó thì chúng ta bị đồng hóa, thành ra những bị Hán hóa. Mà như chúng ta đã lập đi lập lại là Trung Hoa thật sự ngày nay chỉ được thành lập sau cái đời Tần Hán, tức là rất là muộn. Và khi mà nhà Hán là nước Sở lấy được Trung Hoa từ tay nhà Tần thì mới lấy cái tên là Hán. Người vua đầu tiên là Lưu Bang lấy cái tên là Hán Cao Tổ, khởi đầu cho nhà Hán. Cái chữ Hán đó có nghĩa là mạnh mẽ, đẹp, chứ không có phải là một cái nền văn hóa khác. Mà không những vậy, đầu tiên họ vẫn còn sử dụng cái danh từ tự xưng là dân Hán Man, tức là họ vẫn còn nhận cái gốc là từ Sở, từ phương Nam, là Man, là Sở, mới lại Kinh Sở được gọi là người Man. Cho nên chúng ta có thể thấy tất cả cái nền tảng văn hóa của chúng ta, cái văn hiến của chúng ta nó bắt đầu từ đó. Và cái quan trọng nhất là cái nước, đất nước của chúng ta được thành lập đầu tiên là Xích Quỷ, nhưng mà không lâu sau đó được tới đời của Lạc Long Quân trở về sau là gọi cái tên nước là Văn Lang. Cái tên không, cái chữ văn đó nó rất là quan trọng. Cùng một cái chữ văn đó nó có văn hiến, văn hóa, văn vật và văn minh. Cho nên theo các học giả từ Linh Mục Kim Định cho tới các học giả Tây Phương ngày nay, họ đi tìm ngược lại văn hóa trên đó thì họ đều đồng ý là cái văn hóa, cái văn hiến của người Việt đã được giữ và được thể hiện qua cái nếp sống của mọi người dân. Thật là giàu tình cảm, thật là nhân bản. Những cái hình ảnh trên cái trống đồng nó đưa lên một cái nền văn hóa, văn hiến rất là cao. Nó không có những cái hình ảnh chiến tranh, không có những cái hình ảnh ma quái, mà là rất là người. Và nó chỉ có một cái dấu hiệu rồng tiên, âm dương, đặc rỗng, tròn vuông. Tất cả những cái khái niệm về kinh dịch đều được ghi nhận trên những cái khí cụ của người Việt. Cái nền tảng đó cho chúng ta thấy cái chữ văn giữ cho cái nước Văn Lang hơn 2.000 năm. Đó là một cái quá trình rất là lâu dài. Có nhiều quốc gia chưa có được tới 300-400 năm như Hoa Kỳ chẳng hạn. Cho nên khi mà nói tới một cái tên, một cái quốc gia giữ được cái chữ Văn Lang mà mấy ngàn năm như vậy, thì chúng ta phải hiểu cái nền văn hiến đó nó rất là cao quý, nó rất là đặc biệt. Và bởi vì vậy mà không thể dễ bị đồng hóa, bị tiêu diệt bởi cái phương pháp bành trướng bá quyền của phương Bắc là người Trung Hoa. Mà như chúng ta đã biết là người Hán không phải là một chủng tộc mà là một cái sắc dân ô hợp gồm cả bốn cái tứ di mà lúc đầu họ coi thường, nhưng mà họ lại được thành lập bởi cái tứ di đó. Vua Thuấn là người Đông Di, và chúng ta sau này còn biết thêm những người như là nhà Chu hay là nhà Võ Văn Mạnh, tức là nhà Hạ, cũng lại được bà Võ Tắc Thiên cách đây chừng 700-800 năm còn nhắc lại đó là những người Việt, nguồn gốc của họ là Việt. Bà Võ Tắc Thiên, bà ấy tự nhận bà ấy là người Việt. Cho nên vị hoàng đế mà có nhiều cái đóng góp về văn hóa nhất là cháu nội của Võ Tắc Thiên, tức là Đường Minh Hoàng. Cho nên chúng ta nhìn cái văn hóa, văn hiến của chúng ta duy trì được. Trong khi đó người Trung Hoa đánh mất thì đó là cái thiệt thòi của họ. Nhưng mà những cái trung đụng, cái bắt đầu tranh giành, cướp đoạt rồi đánh mất, đó là cái đặc điểm mà chúng ta cần tự tạo nên một cái nền móng để chúng ta xây dựng tại sao văn hiến của chúng ta, văn hóa của chúng ta nó khác biệt như thế nào. Và khi mà chúng ta nói tới chữ văn hiến thì chúng ta biết văn có nghĩa là những cái đẹp. Văn hóa là những cái đẹp mà con người tạo ra, nó hóa ra. Cho nên qua cái dòng lịch sử lòng người, con người đi trên con đường gọi là nhân đạo. Con đường đó người ta phải cải tiến và tạo ra được văn hóa. Và tất cả những cái nét đẹp về tinh thần truyền thống thì được gọi là văn hiến. Và những cái di vật, chẳng hạn như trống đồng hay là những cái đền đài, nhà cửa, triều đình, cung đình của mình, những cái y phục cổ truyền của mình, những cái đó được thể hiện ra gọi là văn vật. Cho nên tất cả cái chữ văn đó rất là đặc biệt, mà người Việt là sử dụng cái chữ văn đó rất là sớm. Trang Tử cho rằng ông ấy mô tả người Việt là những cái người mà văn thân, tức là người vẽ những cái vằn, những cái nét đẹp đó lên trên cơ thể của họ, thân mình. Cho nên cái văn hiến, 4.000 năm văn hiến là bởi vì họ sử dụng cái câu đó 1.000 năm trước đây. Và chúng ta quen cái giữ là người Việt có 4.000 năm văn hiến, và nó bắt đầu từ cái thời hoàng đế Và cho nên đấy là cái nền tảng. Và cái nền tảng thứ hai mà cả cụ Lý Đông A và Linh Mục Lương Kim Định cho rằng con người là động vật xã hội. Và đó cũng phù hợp với cái nhìn của Tây Phương, là của Aristotle cũng công nhận là con người là một động vật xã hội. Tại sao vậy? Tại vì không có xã hội thì không, con người không thể tiếp tục được. Người ta phải lấy vợ, lấy chồng, mà không thể lấy trong cùng một cái gia tộc được, nó sẽ tận diệt. Cho nên là phải có một cái xã hội. Và thiếu cái xã hội đó là con người sẽ bị hủy diệt. Cho nên chính vì cái nguyên tắc đó, đầu tiên là con người là một sinh vật có xã hội tính, cho nên có hai phương diện. Cái phương diện thứ nhất là cái con người, và cái thứ hai là cái tổ chức xã hội. Cho nên chúng ta phải phân biệt ra. Và bởi vì cái con người phải được sống theo cái nhân đạo, cho nên tạo nên một cái văn hóa của con người. Và bởi vì họ xây dựng cái xã hội để sống trong đó mà tạo nên một cái văn hóa của xã hội. Khi chúng ta nói tới cái văn hiến, cái dòng đó, chúng ta sẽ thấy cái vai trò của con người. Cho nên cái con người rất là quan trọng. Nó là 1/2 của cái phương trình xã hội. Có con người mới có xã hội. Có con người mới có lịch sử. Có con người mới có triết học. Có con người mới có những cái tư tưởng. Cho nên cái quan niệm về người nó rất là quan trọng. Và nó được thể hiện một cách rõ ràng. Linh Mục Kim Định đưa ra cái thuyết triết lý của cha ông chúng ta để lại mà đã được áp dụng, đưa con người lên cái tầng rất là quan trọng. Con người là một trong cái ba cái tài quan trọng, gọi là tam tài, có thiên, địa và nhân. Không những là con người là do trời đất sinh ra, mà tổ tiên chúng ta sử dụng cái câu gọi là con người là đức của trời và đất, cho nên không có tách ra được. Có tách ra họ cũng cho ngang hàng, gọi là có thiên đạo, có địa đạo và có nhân đạo, ba cái đường sống nhưng mà luôn luôn nối kết với nhau. Cho nên cái sự tích bánh dày bánh chưng của chúng ta nó nói lên là trời tròn giống như là bánh dày và đất vuông nhưng mà con người ở giữa tạo nên, bởi những cái vị, những cái nếp, cái đậu cộng chung lại tất cả là trở thành ra ngũ hành. Cái vai trò của con người, có con người mới có được tất cả những cái sự đặc biệt. Và tổ tiên của chúng ta không những nói là con người là đức của trời đất, mà còn nói con người như là hạt ngọc được sinh ra kết tinh bởi cái trời và đất. Trời tượng trưng cho những cái gì vô hình, những cái gì gọi là linh thiêng, tinh thần, và đất tượng trưng cho những cái gì là kinh tế, là sự tồn vong, sự sống còn trên mặt đất. Cho nên con người phải có cả hai. Và chúng ta sẽ lần lượt đi vào cái giải thích của Linh Mục Kim Định và sau này cái nhìn của Lý Đông A. Lý Đông A đã sáng tác những cái tác phẩm của ông trước Linh Mục Kim Định, nhưng mà vì lý do lịch sử, những cái tài liệu của ông không được phổ biến. Và chính Linh Mục Kim Định cũng nói rằng cái thuyết duy dân là cái triết lý, cái triết học rất là đặc biệt, là chúng ta có, duy nhất là chúng ta có, mà bởi vì cái tính chất bí mật của nó cho nên chính ngài cũng không được tham khảo. Và ngày nay chúng ta đã có cơ hội để mà tự tìm hiểu nó trên những cái trang mạng, đã đúc kết hết tất cả những cái tài liệu do Lý Đông Ngào biên soạn gần 30 tác phẩm. Và chúng ta sẽ lần lượt đi vào, tại vì cả hai người đều xây dựng cái nền triết học, triết lý của họ trên cái nền tảng con người, lấy con người làm cái khởi điểm cho triết học của họ.
Vâng, khi mà nói về con người thì chúng ta cũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cái bài nói chuyện trước. Đặc biệt là chúng ta cũng có nói riêng về một cái đức theo định nghĩa của Lão Tử. Đức là những cái sự nuôi dưỡng khi mà trời đất đã có rồi, thì sinh ra một cái gì đó, thì cái đức sẽ nuôi dưỡng và tiếp tục cái những cái của trời đất ban cho. Chính vì thế mà con người là kết quả, là tinh hoa của trời và đất, âm và dương, hai cái cộng lại, cọ sát lại với nhau, tranh đấu với nhau, biến hóa, biến đổi thành một sản phẩm. Mà con người là một cái sản phẩm đầu tiên. Khi mà trời đất cọ sát với nhau, thì con người là sản phẩm đầu tiên. Chính vì thế mà con người nằm ở giữa trời và đất, và con người đã là biểu tượng của một cái nền triết học của cha ông của chúng ta để lại rất là đơn giản, qua cái biểu tượng là quẻ mà chúng ta coi rất là coi thường, nhưng mà trên thực tế nó được xây dựng lên bởi trời, đất và con người, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà nó là một cái triết lý rất là căn bản, để rồi chúng ta bắt đầu từ cái thời Phục Hy dình xuống cho tới vua Nghiêu Vô Thấn vẫn còn áp dụng được những cái nền tảng của cha ông của chúng ta để lại. Khi mà nói đến cha ông thì chúng ta muốn nói rằng cả một cái không gian từ sông Hoàng Hà, từ phía nam của sông Hoàng Hà đi xuống tận Việt Nam của chúng ta là cái không gian của dân Bách Việt đã di cư lên khoảng 10.000 năm cho tới 13.000 năm trước đây. Bởi vì lúc bây giờ nước dâng lên, thành ra khi mà con người phải di chuyển lên phía Bắc, thì di chuyển lên phía Bắc lên suốt cái sân Hoàng Hà, tức là một cái khoảng không gian rất là lớn. Thì trong đó là cư dân của chúng ta, có ông cha của chúng ta đã di lên trên đó. Thành ra cái không gian đó là không gian của dân Bách Việt. Trong cái thời điểm của dân Bách Việt thì Phục Hy là một người đã đặt một cái nền tảng, chỉ rất là đơn giản, đặt trên cái nền tảng giữa trời và đất là con người. Chỉ có thế thôi. Và sau này dần dần họ bắt đầu họ biến đổi cái con người đó thành một cái con người lệ thuộc vào một cái quyền lực nào đó. Thì nó là một cái sự bất hạnh, nó là một cái hiện tượng, chứ không phải là một cái nền tảng của cha ông của chúng ta. Một cái hiện tượng của cộng sản hiện tại bây giờ gạt bỏ cái trời, chỉ còn có biết đất không, chỉ còn biết vật không. Thành ra đây là một cái hiện tượng, và cái hiện tượng thì nó không phải là một cái chân lý kéo dài, nó là một cái thời gian ngắn hạn mà thôi. Mặc dù cộng sản đã tồn tại ở trên thế giới và trên đất nước Việt Nam chúng ta cả gần 100 năm. Nhưng mà nó là một cái hiện tượng rồi đây, nó sẽ không còn nữa, bởi vì nó không phải là một cái nguyên lý. Cái nguyên lý là chỉ có trời, đất và con người. Mà trong khi đó họ quên đi mất trời, thì họ chỉ tập trung vào cái vấn đề đất không, chỉ tập trung vào vấn đề vật chất không, nhất âm, nhất dương, chi vi đạo thì mới được. Còn đây chỉ có một là dương, hai nữa là âm. Thì đây là một cái mà chúng ta cứ quanh đi quẩn lại mãi, nhưng nó là một cái triết lý rất là căn bản để chúng ta thấy rằng cái sự nối tiếp, cái bối cảnh nối tiếp của cả một cái triều đại con người. Hồi nãy Vân có nói là tại sao Việt Nam của chúng ta bị nô lệ cả 1.000 năm mà vẫn không bị tiêu diệt, là tại vì cha ông của chúng ta đã đặt trên một cái nền tảng rất là vững. Mà cái nền tảng đó chỉ có những cái câu nói truyền miệng qua tiên rồng và được giải thích qua từng cái thời đại để mỗi một người của chúng ta nắm vững. Và chính vì thế mà nó không bị mất đi, nó không bị chôn vùi, nó không bị mai một, nó không bị xét rỉ, mà nó nằm ở trong tâm thảm của từng người một. Cho tới giờ phút này chúng ta vẫn còn tuyên dương cái thuyết âm dương để mà trở thành con người. Thì đó là một cái bài học rất là lớn để chúng ta luôn luôn giữ được tiên rồng. Chính vì thế mà mỗi lần mở đầu câu chuyện, chúng tôi luôn luôn nhắc đến âm và dương. Âm và dương là một cái triết lý rất là quan trọng và rất là khoa học. Chúng ta coi cứ tưởng đó là một cái điều mê tín dị đoan, nhưng mà đó là một cái khoa học. Mà khoa học cũng đang là phải chịu thua rất nhiều cái bí ẩn ở trong đó. Và khi mà chuyển dần từ cái thời Hán, thì Trung Hoa đã hệ thống hóa tất cả những cái nền tảng, những cái văn hóa, những cái văn minh của dân tộc tứ di, của tất cả tứ di cộng lại. Họ nghĩ rằng đó là một cái nền văn hóa của Trung Hoa. Và biết bao nhiêu sách vở ở trên Internet ngày nay, hễ mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta chỉ thấy rằng một cái nền văn hóa của Trung Hoa không. Đây là một cái nền, đây là một cái lịch sử rất là nguy hiểm cho cái nền văn hiến Việt Nam của chúng ta. Nếu chúng ta không có đi ngược lại cái thời gian trước đó, vào trước cái thời điểm 2879 trước công nguyên, thì chúng ta sẽ không thấy và chúng ta sẽ mù tịt hoàn toàn tất cả cái viễn ảnh của chúng ta trong tương lai. Thì chúng ta thấy rằng đó là một cái bối cảnh mà cha ông của chúng ta dựng nước trên một cái nền tảng mà nó là một cái tinh hoa, con người là một cái tinh hoa của trời, của đất. Hai cái cộng lại nó trở thành một cái sản phẩm trời và đất cọ sát lại với nhau. Đó là một cái nguyên lý thứ ba để sinh ra con người và vạn vật nữa. Nhưng mà đấy, chúng ta chỉ muốn tập trung vào con người, thì đó là một cái triết lý rất là thâm sâu của Đông Phương, mà cho tới giờ phút này dĩ nhiên bị mai một, dĩ nhiên bị bóp méo rất là nhiều bởi vì một cái thế lực. Dĩ nhiên là chúng ta thấy rằng toàn cảnh, thì chúng ta thấy rằng giờ này phút này thì cái lý thuyết của âm dương, cái kinh dịch vẫn còn đó, nhưng mà bị rất nhiều cái thế lực, rất nhiều cái thời đại nó làm cho suy sụp và nó làm cho bóp méo đi. Thì đây là cái lúc mà chúng ta cần phải tìm lại cái nền tảng đó để chúng ta xây dựng lại con người của chúng ta và xây dựng lại cho bản thân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, cho xã hội và cho đất nước chúng ta trong tương lai. Đó là cái lý do mà chúng ta muốn đưa ra một cái toàn bối cảnh như vậy, để rồi chúng ta tìm thêm cái gì là cái điểm chính để chúng ta tập trung vào, và làm thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu của con người là hạnh phúc, xây dựng cho con người một cái hạnh phúc, một cái lý tưởng là hạnh phúc. Bởi vì con người luôn luôn đi tìm hạnh phúc, làm thế nào để con người có thể tìm ra được một cái chỗ ấm của một cái gia đình, của một cái xã hội và một cái tổ quốc hoặc là quốc gia. Thì những cái giải pháp đó chúng ta từ từ chúng ta sẽ đi sâu hơn, tìm hiểu như thế nào. Đó là cái toàn cảnh của cái phía đông. Đi ngược chiều lại thời gian rất là dài, mấy ngàn năm trước cho tới giờ phút này, qua cái sự thử thách của Hán, của thời triều đại của nhà Hán, đã làm mai một và đã hư hỏng biết bao nhiêu. Nhưng mà may là sau khi thời gian Hán thì chúng ta lại tách ra, chúng ta có đủ cái thời gian để mà sửa chữa lại cái vấn đề đó. Nhưng mà khi mà Pháp bắt đầu lại trở về cái vùng đất của chúng ta, thì Pháp lại áp dụng một cái triết lý của Tây phương, để rồi cái Việt Nam của chúng ta cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Bằng chứng rằng ở trong miền Nam của chúng ta thấy rằng cái tư sản rất là lớn ở trong cái miền Nam của chúng ta áp dụng cái duy vật mà quên đi mất cái duy tâm. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ có duy vật, tức là chúng ta chỉ có dương hoặc âm không, thì chưa có đủ. Chúng ta phải có cả dương cả âm để mà hai cái cộng lại, để nó cọ sát với nhau, để nó biến hóa, để nó thành một cái sản phẩm rất là tốt. Mà trong đó là cái thời Pháp thuộc. Rồi sau Pháp thuộc là một cái thời gian, lại là một cái, cũng là một cái lý tưởng của trời, bên trời Âu đưa qua áp dụng vào, đó là cái thuyết của Cộng sản, làm cho cái lý tưởng, làm cho cái nền tảng văn hóa của chúng ta đặt trên cái con người là sản phẩm của trời đất. Lúc bây giờ không còn nữa, mà lúc bây giờ con người chỉ là sản phẩm của đất, tức là về kinh tế. Và lúc bây giờ đó là cái lúc mà Cộng sản nói rằng con người phải chiến đấu để chỉ có về kinh tế. Con người là cái vật chất, chứ họ quên đi mất là con người là một cái sự tác động của cả trời đất, mà họ bỏ đi cái phần lý thuyết là cái phần mà rất là quan trọng, để họ chỉ tập trung vào cái vật chất. Khi mà vật chất không thì nó là một cái trở ngại, nó là một cái sự tai hại mà cho tới giờ phút này cho chúng ta vẫn cảm thấy rằng chúng ta đã mất đi, giống như là một cái kiềng ba chân. Chúng ta mất đi một cái kiềng rồi, mất một cái chân rồi, trời đất và con người, nó biểu tượng cho là ba cái kiềng. Nhưng mà chúng ta đã mất đi một cái, tức là cái trời. Cái trời đã mất đi. Cộng sản, dĩ nhiên Cộng sản là vô thần. Thì vô thần là mất đi một cái kiềng, mà ba chân, chúng ta mất đi một cái chân, thành là nó cà thọt, nó khập khiễng. Chính vì thế mà cho tới giờ phút này, con người tại sao vẫn gọi là, tại sao con người vẫn còn đang đau khổ. Thì đó là một cái, nếu mà nhìn vào một cái hình ảnh như vậy, thì chúng ta trả lời ngay rằng đó là cái đất nước của chúng ta đã mất đi một cái chân, cái chân của trời, chân của lý tưởng, chân của thượng đế, chân của linh thiêng, hoặc là chân của lý tưởng, mà chúng ta đã mất đi cái phần đó. Thì đó là một cái kết quả cho tới giây phút này. Thành là nếu mà chúng ta coi lại cái chiến tiến từ cái thời Phục Huy cho tới giờ phút này, thì chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang sống ở trong một cái hoàn cảnh là chúng ta ở một cái kiềng ba chân, mà chúng ta mất đi một chân, thành ra nó khập khiễng, thành ra nó cà thọt, đem lại một cái hiện tượng để rồi các nhà hoạt động, đặc biệt là các nhà lý thuyết, chẳng hạn như là Linh Mục Kiếm Định, đã đưa ra một cái bối cảnh làm thế nào để chúng ta chấn chỉnh lại, làm thế nào để chúng ta có được một cái chủ quyền, có được một cái chủ của bản thân của mình, cái chủ cho gia đình của mình, mà chủ cho cái đất nước, chủ cho cái tài sản của mình. Chứ nếu không thì chúng ta lại bị lệ thuộc, mà chúng ta trở thành cái vong thân hoặc là vong bản. Và cái vong thân và cái vong bản dĩ nhiên là nó sẽ làm cho con người lệ thuộc, làm cho con người nô lệ. Đó là một cái mà chúng tôi muốn đưa ra. Và làm như thế nào để chúng ta có thể hoán cải được, chúng ta có thể lấy được lại cái tinh hoa của trời và đất là con người, là cái lý tưởng của con người. Thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu như thế nào. Và nhà cách mạng Lý Đông Hà thì trước chúng ta cũng có nói rằng dân chẳng duy dân, mà dân cũng chẳng duy vật, mà dân chỉ có duy dân mà thôi. Thành ra, tức là dân không phải là chỉ có âm không, hoặc là dân không phải là chỉ có dương không, mà là một cái sự hài hòa, một cái sự cộng tác, là một cái sự biến hóa để trở thành một cái vật thứ ba, mà trong đó là con người. Thì đó là những cái mà chúng ta mới đề cập tới về cái diễn tiến ở cái phương Đông. Còn cái phương Tây là một cái lý thuyết mà Linh Mục Kim Định cũng đưa ra rất rất nhiều để so sánh từ cái thời các nhà triết học của bên Hy Lạp, là cho tới giờ phút này các nhà hiền triết cũng vẫn còn đang là áp dụng. Và chính vì thế mà Tây phương đã bị trở ngại rất nhiều, mặc dù qua biết bao nhiêu cái thời đại nhờ cái khoa học tiến bộ, thành ra Tây phương mới phát triển được. Nhưng mà trong khi đó thì Tây phương vẫn còn chưa có một cái sự hài hòa của trời và đất, hoặc là chỉ có đất, hoặc là chỉ có trời. Đây là một cái điểm mà nếu mà chúng ta so sánh phương trời Đông và phương trời Tây, chúng ta sẽ thấy rằng có cái sự khập khiễng của cả hai nền văn hóa đó. Mà trong đó chúng ta, Việt Nam của chúng ta là một cái nhân tố, là trong đó để chúng ta tìm ra làm thế nào để chúng ta có thể hài hòa được, và làm thế nào chúng ta có thể giúp cho cái trời và đất có được một cái sản phẩm tốt như là một cái định luật của thiên nhiên, định luật của tạo hóa là trời và đất sẽ tác động lên để cho sinh ra tất cả mọi cái vật, hoặc là âm và dương tác động lên để sinh ra tất cả mọi thứ. Thì không biết là anh nghĩ như thế nào về cái diễn tiến về phương Đông và phương Tây, hai cái mà chúng ta so sánh như vậy để chúng ta thấy rằng chúng ta đã mất đi một cái gì, để rồi trong những buổi nói chuyện tới chúng ta sẽ tìm hiểu xem làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi, làm thế nào để chúng ta có thể lấy lại được cái quân bình giữa trời và đất để có một cái sản phẩm là con người đây.
Theo như là Linh Mục Kim Định và Cụ Lý Đông Nga thì chúng ta rất có thể tìm lại một cách dễ dàng và có hệ thống, tại vì họ đã soạn cho chúng ta những cái lộ trình, những cái phương cách, nhưng mà chúng ta phải hiểu giống như là nắm được cái nền tảng từ đâu ra. Giống như Trần Anh có nói tới cái Tây Phương và Đông Phương, thì tất cả các nhà nghiên cứu họ đều đồng ý cho tới nay là thấy được cái nền văn hiến của Việt Nam nó rất là đặc biệt, nó rất là sâu sắc. Người ta có thể nghiên cứu lại, tìm lại, nhưng mà trước khi chúng ta đi sâu vào cái đó, chúng ta lại thêm cái chữ văn minh. Thì theo như là Linh Mục Kim Định, thì văn minh là những cái nó được thể hiện ra một cách trong cái cuộc sống tiện nghi, đời sống hàng ngày. Thì người Trung Hoa và người Tây Phương đã mượn những cái nét văn hóa, văn hiến để xây dựng được một cái nền văn minh kỹ thuật hơn là người Việt chúng ta. Nhưng mà về cái văn hiến thì bởi vì chúng ta duy trì được, hy sinh biết bao nhiêu xương máu vẫn còn giữ được những cái nền tảng đó. Và một trong cái nền tảng đó nó lại nằm trong cái thuyết tiên rồng của mình. Chúng ta thấy là Tây Phương được xây dựng rất là sớm trên một cái học thuyết tương đối là gọi có thể gọi là phi nhân, vì họ chấp nhận cái nề nếp gọi là nô lệ, cho nên có những con người không được bằng người, mà chính Hoa Kỳ cũng chỉ mới chấm dứt được nô lệ cách đây 1-2 thế kỷ và bây giờ vẫn còn kỳ thị. Và bên Anh cũng chỉ mới bỏ được, và bên Pháp cũng chỉ mới bỏ được cái nạn nô lệ. Và cái thuyết của Karl Marx là xây dựng trên cái con người đi từ cái giai đoạn bắt đầu là sống ăn lông ở lỗ, xong rồi tập hợp lại, tìm cách bắt người khác làm nô lệ cho mình. Mà nó ngay cả thời của Socrates, Aristotle là họ cũng có những cái thành phần chỉ làm nô lệ, mà cái con số nô lệ còn đông hơn là những con người bình thường, thì họ mới có được cái xã hội mà có những người có thời giờ nhàn hạ để nghĩ ra những cái triết lý văn minh sau này. Nhưng mà họ cứ dựa vào cái hệ thống mà phi nhân, không có nhân bản đó. Trái lại, ở Việt Nam không có cái chính sách nô lệ. Ngay từ đầu đã được xây dựng trên một cái nền tảng là một tổ mẫu sinh ra một cái trứng, một cái bọc trứng, tượng trưng cho thái cực. Nhưng mà trong đó có 100 cái trứng giống nhau. Quảng ra vườn, đứa nào cũng trở nên rất là tốt đẹp hết. Chỉ nội cái ẩn ý đó, và chúng ta thấy những cái chuyện, những cái chữ nói là nhân và dân đi đôi với nhau, hay là nói con dân đi đôi với nhau, hay là ý dân là ý trời, tất cả những cái biểu tượng trong ngôn ngữ, cái cuộc sống của người Việt 5.000 năm văn hiến không hề có cái chính sách coi thường người khác, bắt người ta làm nô lệ. Bên Ấn Độ thì có những cái thành phần chỉ có từ thần thánh mà ra thì được gọi là người, còn không là không được. Bên Trung Hoa từ thời nhà Chu là áp dụng cái gọi là lê dân, là con người tầm thường, là con người đầu đen, là dân không có quan trọng. Cho nên họ đánh mất cái văn hiến, cái văn hóa, cái nét đẹp của cha ông chúng ta để lại. Mà nếu chúng ta xây dựng bắt đầu bằng những cái đó, chúng ta mới biết tại sao mà Khổng Tử nói là phải quay về phương Nam để mà cai trị, phải lấy cái nhân, phải nói là người quân tử sống ở phương Nam, là bởi vì đã có những cái nền tảng nhân bản mà vô cùng bình đẳng như vậy. Tôn trọng người, tôn trọng cái chữ nhân như vậy. Cái nền tảng đó sẽ được chúng ta từ từ khai thác trở lại. Và theo như Lý Đông A viết thì mà chúng ta có thể kiểm chứng lại suốt dòng lịch sử của loài người từ lúc còn ăn lông ở lỗ cho tới nay là một cái quá trình cố gắng để xây dựng nên những con người lý tưởng và cái xã hội phù hợp cho những con người lý tưởng đó. Con người ta càng lúc càng văn vẻ hơn, tốt đẹp hơn, ngoại trừ cái mỗi cái thế kỷ vừa qua người ta đã đi ngược chiều với những cái chủ thuyết giống như là Trần Anh nói tới, là Cộng sản đã tìm cách tiêu diệt hết tất cả những cái giá trị về tinh thần, luân lý, đã làm hủy bỏ đi tại vì một cái hiểu lầm, một cái sai lầm nào mà người ta đã đánh mất cái giá trị đó, trong khi người Việt chúng ta đã, tổ tiên chúng ta đã hy sinh rất là nhiều xương máu để duy trì cái truyền thống đó, cái văn hiến đó, và cái đó không ai có thể đồng hóa được nếu họ không trở nên những con người thánh thiện. Muốn đồng hóa được cái tinh thần của người Việt thì phải lấy được cái tinh thần đó. Cho nên người Hán họ lấy được cái đất đai, lấy được tất cả mọi thứ, nhưng mà họ không dám lấy cái nhân bản mà Khổng Tử gọi là cái nhân đạo. Nhân đạo là cái con đường làm người đó, phải chia ra làm những cái đạo làm vua, đạo làm vợ, làm chồng, đạo làm con, đạo làm bạn bằng hữu. Những cái đạo đó tạo nên cái nhân đạo, nên cái nền tảng văn hiến mà cha ông chúng ta và chính Thái Tổ, Minh Thái Tổ cách đây gần 700 năm đã nói rằng Việt Nam chính là, ông ấy gọi là văn hiến chi bang, tức là một cái quốc gia có văn hiến, chứ không phải là người Việt chúng ta nói. Người Việt chúng ta là, cụ Nguyễn Trãi nói, và chúng ta tự hào có 4.000 năm văn hiến, tức là từ đời Lý đã bắt, Lý Thường Kiệt đã nói cái câu đó, là nhận nước chúng ta là văn hiến, mà 4.000 năm trước, từ lúc chúng ta mang cái văn minh, văn hiến của mình tặng cho cái vua Nghiêu, vua Thuấn. Cho nên cái nền tảng đó chúng ta phải nắm vững và phải tiếp tục duy trì cho tới khi nào mà chúng ta đi ngược lại, tìm lại được, đem áp dụng trở lại được thì chúng ta mới thành thực, mới gọi là lấy lại được cái sự chúng ta đã vong thân. Đúng là người Hán không Hán hóa chúng ta được, nhưng mà trong những cái thế kỷ gần đây chúng ta lại bỏ rơi cái văn hiến của mình để chạy theo cái nền văn minh kỹ thuật, chứ không phải là văn hiến. Tại vì kỹ thuật, khoa học, một trong những cái điều kiện của khoa học cách đây 3 thế kỷ là họ từ bỏ tất cả những cái giá trị về tinh thần. Họ chỉ còn giữ những cái giá trị khách quan, tức là mọi người đồng ý với nhau. Còn những cái giá trị về tinh thần, đạo đức, luân lý, chủ quan, nghệ thuật, tất cả những cái đó họ tách riêng ra. Và bởi vì họ tách ra, họ tiến bộ một cách rất là nhanh chóng về kỹ thuật, tại vì tất cả mọi nỗ lực sinh hoạt của con người chỉ chú trọng vào cái lĩnh vực kỹ thuật. Cho nên mọi người đều choáng ngợp, hoa mắt vì những cái tiến bộ đó, nhưng mà lại đi ngược và được gọi là vong thân, vong bản, vong linh, mà chúng ta vô tình chạy theo, đánh mất cái bản ngã, cái gốc, cái văn hiến của mình. Rất may là vẫn còn những người, những vị học giả, những vị thiên tài như là Lý Đông Ha và Linh Mục Kim Định, họ vẫn còn duy trì mà còn bổ túc làm cho nó giàu mạnh hơn. Vào ngày hôm nay chúng ta lại còn có những vị như là các giáo sư mà đại học, các nhà khảo cứu, họ đi tìm lại những cái họ gọi là bản sắc của người Việt để đưa vào chương trình khoa học hóa nó, đánh mất cái chủ quan, nhưng mà ít nhất là nó có một cái hệ thống để chúng ta có thể thấy được nó phù hợp theo nhân chủng học, theo di truyền học, theo tất cả những cái tiến hóa của kỹ thuật, để chúng ta có thể thấy được cái nền văn hiến của mình nó được xây dựng một cách vững bền và tốt đẹp như vậy. Cho nên đó là cái nền tảng mà chúng ta bắt đầu để xây dựng cái con người. Lịch sử của loài người từ trước đến nay là tìm mọi cách để xây dựng một cái mẫu người lý tưởng. Và Lý Đông Na đã mượn cái lời của một triết gia Trung Hoa là Thiệu Tử. Ông ấy nói rằng thánh nhân cũng chỉ là người, nhưng mà họ mới thực sự là người. Họ là những người đi trên con đường nhân đạo, giống như con đường mà Đức Phật gọi là Bát Chính Đạo, hay là Trung Đạo, hay là Chúa Giêsu gọi ta là đường, là sự thật, hay là cái đạo mà vô biên của Lão Tử. Thánh nhân là những người đi trên con đường đó, đã tới đích chờ chúng ta, họ vạch ra con đường đó cho chúng ta. Đó là con đường nhân đạo. Nó đi song song với cái đường thiên đạo mà trời đất đã có sẵn, và cái địa đạo. Ba cái đạo đó hợp chung lại, Lão Tử gọi chung cái đó là cái đạo, không thể diễn tả một cách dễ dàng được.
Vâng, ở đây Trần Anh cũng muốn mở ngoặc đóng ngoặc một chút xíu để chúng ta nói rằng cái văn hóa của tiền nhân của chúng ta, hay là cái văn hóa của dân Bách Việt sống ở cái vùng từ sông Hoàng Hà trở về phía Nam, sông Hoàng Hà trở về cho tới đất nước Việt Nam, đó là một cái văn hóa thô. Còn người Trung Hoa, cái công của người Trung Hoa mà điển hình là Khổng Tử có nói rằng thuật nhi bất tác, tức là cái công của người Trung Hoa đã gọt giũa cái nền văn hóa thô của tứ dân, tứ di để làm thành một cái văn hóa mà họ tự gọi đó là cái văn hóa Trung Hoa. Thì đây là một cái điều mà Trần Anh muốn mở ngoặc đóng ngoặc để chúng ta thấy rằng Trung Hoa họ có một cái công tổng hợp các giá trị của một cái nền văn hóa thô của các dân chung quanh họ để họ tổng hợp lại những cái điều hay mà điển hình là Khổng Tử. Thì cũng có một cái công rất là lớn trong đó, nhưng mà không thể nói rằng đây là cái văn hóa phát xuất từ cái văn hóa của người Trung Hoa để rồi tất cả các dân tộc khác là dân Man Di không biết gì được dạy dỗ bởi cái dân Trung Hoa. Thì đây là cái điều mà Trần Ánh muốn điều chỉnh lại để chúng ta thấy rõ rằng cái nền văn hóa thô của dân Bách Việt nó có bàn bạc khắp nơi ở trong cả cái vùng của Nam Trung Hoa, và thậm chí là lên tới bên phía bắc của sông Hoàng Hà, để chúng ta thấy rằng cái nền văn hóa nó trải dài và cả thời gian và không gian lớn rộng, để rồi từ theo cái thời gian người Trung Hoa đã có người tổng hợp lại, mà biểu tượng của người tổng hợp lại đó là Khổng Tử, để chúng ta thấy rằng chúng ta không có phải là người không có một cái đóng góp nào ở trong cái văn minh hoặc là cái văn hiến của chúng ta. Mà anh Văn còn nói là cái văn hiến đó nó kéo dài rất là lâu rồi, để rồi chúng ta có thể trong những buổi nói chuyện tới chúng ta thấy cho nó rõ ràng hơn. Chúng ta không có nhận đó là một cái văn hóa của người Bắc Việt, nhưng mà chúng ta cũng không công nhận đó chỉ là cái văn hóa của Trung Hoa. thời gian ngày hôm nay dừng cho cái chương trình cũng đã chấm dứt rồi, thành ra chúng ta phải dừng ở đây. Không biết anh Oanh có muốn đóng góp gì thêm trước mà chúng ta tổng kết để chúng ta đúc kết cái buổi nói chuyện hôm nay, thưa anh?
Mình nghĩ chúng ta đã đi sâu vào cái nền tảng và để chuẩn bị để thảo luận thêm về cái quan điểm nhân, con người như thế nào. Và chúng ta, đúng như Trần Anh nói, chúng ta phải phân biệt một cách rõ ràng, tức là cái văn hiến và cái giá trị tinh thần là chúng ta vẫn nắm được. Và chúng ta cần phải khôi phục lại càng sớm càng tốt, tại vì chúng ta không khôi phục nó thì chúng ta sẽ bị đánh mất nó, mai một nó, mà mai một cho cả thế giới. Cách đây, theo như là Linh Mục Lương Kim Định, thì năm 1949, các nhà học giả Tây Phương họ đề nghị đưa tặng một cái giải thưởng rất là quan trọng, công nhận là cái văn hóa Á Châu mình, Đông Phương mình, đại biểu là cái Khổng học, Lão học, là một cái văn hóa ưu việt nhất. Nhưng mà không ai dám nhận hết. Tại vì sao vậy? Tại vì con cháu đã lơ là, không nắm vững được, giống như là Linh Mục Kim Định giải thích ra một cách chi tiết qua 40 mấy tác phẩm của ông. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt tìm lại, và chúng ta ít nhất là biết mình có một cái nền văn hiến, những cái hệ thống tư tưởng rất là cao thâm như vậy, đã được Khổng Tử chép lại qua kinh thư, kinh thi, kinh lễ, kinh nhạc. Là đó là những cái mà chúng ta sẽ lần lượt đi vào, và chúng ta không thể tách rời ra được, tại vì nó sẽ, người Trung Hoa đúng như vậy, họ mượn những cái nét văn hóa của chúng ta để xây dựng cái văn minh của họ. Và chúng ta bị thiệt thòi vì chiến tranh, vì loạn lạc, chúng ta đánh mất cái khả năng về văn minh, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được cái văn hiến. Đó là tại sao chúng ta có cái 4.000 năm văn hiến, và bây giờ là 5.000 năm văn hiến. Nhưng mà bởi vì nếu chúng ta không bảo trì, bảo tồn mới lại tìm hiểu lại, thì con cháu của chúng ta sẽ không biết văn hiến của mình là gì.
Vâng, cảm ơn anh Oanh và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi hẹn với quý vị vào những buổi nói chuyện kế tiếp, và hy vọng rằng một ngày Chủ nhật còn lại, quý vị có được một cái thời gian rất là an vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị và kính chào.
Kính chào.
Đứng đợi con tạc vào xứ xa.